Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, là chúng ta có mặt nơi đây trong khóa tu kỳ này là lần thứ hai. Cái điều rất may mắn là khóa tu nào mình cũng gặp trời rất là lạnh. Các vị còn nhớ là chúng ta tổ chức khóa tu hồi năm rồi vào mùa đông thì tuyết đổ là chuyện rất là tự nhiên. Thế rồi hôm nay là đầu mùa xuân chứ có phải là mùa đông đâu. Thế nhưng mà các vị hình dung rằng là nghe đâu trước ngày khóa tu thì nóng tới 80 ngoài độ. Khóa tu chấm dứt thì ở nơi đây nó cũng 70 mấy độ chứ không ít. Thế nhưng mà 2 ngày tu nơi đây thì các vị lại có dịp thưởng thức tuyết độ. Trên con đường đi nếu ta để ý là tuyết đầy trên những cái cây tùng, tức là trên những cây thông. Rất là đẹp. Và thưa đại chúng, là cái điều này mình tưởng chừng như là dễ kiếm nhưng mà không phải dễ kiếm. Mình vừa từ Việt Nam về, các vị hình dung rằng là khi mình về đó thì cái điều đầu tiên là tiếp xúc với cái khí hậu nó vô cùng là ngột ngạt. Nóng là cái chuyện đương nhiên, nhưng mà cái chuyện rất đáng phiền muộn đó là da luôn rít, tại khí hậu nó rất là ẩm. Hình dung rằng để có được cái điều kiện nắng ráo và khô nó không phải là đơn giản, rồi có được cái khí hậu lạnh dễ chịu như thế này cũng không phải là chuyện dễ kiếm. Trong khi đó thì mình ở đây quanh năm mình thấy khí hậu này nó rất là bình thường, không có thưởng thức được cái điều kiện tuyệt vời thiên nhiên tặng cho chúng ta. Rồi cái điều thứ hai là đôi khi chúng ta sống ở đây quá quen là chúng ta thấy cũng rất là nhàm, đó là cái sinh hoạt tự do, yên bình và không biết sợ sệt chi, không có phập phồng chi. Chuyện này dường như chúng ta thấy nó rất là thường. Tôi đặt chân về thăm bà cụ nhà tôi thì tối lại đã bất an rồi, thưa các vị. Công an nó chưa hỏi, thế nhưng mà các em nó nói thưa thầy, thầy đưa giấy để con đi trình tạm trú. Mình nói cái chuyện này nghe đâu là đâu có còn đâu mà bây giờ cũng tạm trú nữa. Nói dạ không thầy, cô Ngô Tâm cô về đây, cô ở nơi đây là trong 1 tháng ấy, phải đi đăng ký tạm trú. Và nó làm khó khăn, nó nói tại sao về lâu rồi không có đăng ký tạm trú. Trong khi cô bé thì cô sinh ra cô trưởng thành nơi đó, ai mà chẳng biết từ đầu làng cuối xóm. Rồi về Đà Lạt tu bao nhiêu năm, có hộ khẩu Đà Lạt, bây giờ trở về quê nuôi lại bà cụ nhà tôi. Tức là cô đó coi như là em gái của mình, tại vì bà nuôi hồi bé, cô mồ côi ấy. Vậy mà tới chừng về ở lại nhà quê thì người ta bắt phải tạm trú. Mình nghe mình cũng hơi lầm lạ. Mình đưa chứng minh nhân dân, mình nói thôi thì chú cứ nói rằng tôi từ Đà Lạt tôi về cho nó yên. Nó nói không được đâu thầy, thôi thầy cứ đưa hết cái passport của thầy đi rồi con trình, nó được không được thì tính sao. Thế nhưng mà thưa các vị, nó đem giấy tờ ra nó trình rồi thì công an bảo rằng là quá cái phạm vi quyền hạn của hắn cho nên hắn không đăng ký được. Thôi cứ ở đi rồi chuyện gì xảy ra tính sao. Cái phạm vi quyền hạn của ảnh là chỉ đăng ký cho những người trong nước thôi, còn đây là người nước ngoài. Mà thưa các vị, passport mình passport Việt Nam chứ có phải passport Mỹ đâu mà người nước ngoài. Và cái tình trạng này các vị hình dung rằng ở với bà cụ mình 2 ngày nhưng mà trong tình trạng rất là thất tha thất thỏm nha. Tại vì đăng ký được thì còn yên tâm, còn lần này là dân bất hợp pháp, không đăng ký được. Thế thì các vị hình dung rằng có cái điều kiện ăn ở như chúng ta bình thường, không phải sợ bất cứ ai, không phải là chuyện dễ dàng. Trong một cái cơ chế hành chánh của một quốc gia như vậy thì cả một quốc gia người ta ở trong cái điều kiện khó khăn là phập phồng và lo sợ. Thưa các vị, không biết cái tâm thức mình nó bị cái tập khí ở Việt Nam bao nhiêu đời thì mới có thể hết, chứ còn vừa bước chân vào phi trường Tân Sơn Nhất là mình cảm thấy bất an rồi. Thế nhưng mà bước chân về phi trường đó, thưa các vị, là mình cảm thấy nó vô cùng yên bình. Mình không biết sợ ai cả. Đành rằng là không nói được tiếng Mỹ, nó hỏi chi là chuyện của ảnh, nhưng mà mình cứ cười ra nó, đực người ra đó, ai làm gì ta. Trong khi về Việt Nam, quê hương ta, nói tiếng Việt bình thường, người Việt với nhau bình thường, sinh ra và trưởng thành ở ấy ấy vậy mà bây giờ về lại mình thấy nó vô cùng lo lắng và bất an. Thế rồi về chùa ở chỉ có một đêm thôi. Thưa các vị, là về ngủ một đêm thì mình rất là yên ổn, nhưng mà sáng lại nghe mấy chú nói thì mình thấy ôi, hóa ra là cũng không phải đơn giản. Mấy đứa nó nói, thưa thầy, buổi tối thầy tiếp xúc với Phật tử xong rồi họ về hết rồi thì có một chiếc xe có hai anh chàng ở đó để canh thầy đó. Ủa, tôi về đây tôi yên bình, tôi có làm chi đâu canh nó giật không, trách nhiệm họ phải như vậy mà thầy. Dạ thưa các vị, nếu mà nó nói đầu hôm thì chắc là tôi phải lên xe tôi về thành phố cho yên thân. Thì các vị hình dung rằng là có được một cái điều kiện khí hậu thời tiết yên bình để mình thở vào thở ra hơi thở mình không ngột ngạt, đâu phải là đơn giản. Có được cái tâm thức yên bình khi sống trong một vùng quê hương không bị áp lực của xã hội đè nặng, tức là cái sinh hoạt hành chánh, cơ chế chính quyền, cơ chế chính trị nó thoáng đãng cho mình để mình dạo chơi, mình thong dong, không phải là chuyện dễ kiếm. Ấy vậy mà đôi khi mình coi rất là thường đời sống của mình có mặt nơi đây. Mình không trân quý từng ngày của cuộc sống mình. Thế là một mai mà các vị mất đi cái điều kiện các vị đang có, các vị thử tìm lại cái nơi nào có thể tặng cho các vị cái điều kiện như thế này. Đó là điều thứ nhất, mình nghĩ rằng đôi khi chúng ta nên trân quý cái đời sống của chúng ta nơi đây từng ngày, bằng không thì rất là phí phạm. Rồi trong một cái phạm vi rất là hẹp như Cali này, các vị chỉ cần mất chừng một tiếng mấy đồng hồ các vị về phố thị thì các vị thấy nó rất là sao động, phải không? Khí hậu nó cũng nóng cho nên đâu phải là mát dịu như thế này. Đâu có thiên nhiên cây rừng thênh thang bạt ngàn trải ra để cho các vị tiếp xúc với cái điều kiện yên bình tĩnh lặng mà chúng ta đang ở nơi đây. Khi nghe mấy đứa Mây Từ nó tổ chức cái sinh hoạt tu, mình nói không cần nhiều đâu con, tụi con cứ tổ chức để cho cô bác về đây rồi cũng chẳng cần lại Phật, chẳng cần tọa thiền, chẳng cần nghe pháp, chỉ cần thả các Phật tử ở nơi đây lại các vị sống với núi rừng, các vị tiếp xúc với thiên nhiên, với đất trời. Các vị nhìn ngắm trời, nhìn ngắm núi, nhìn ngắm cây thôi là đủ vốn rồi chứ đâu cần tu. Và đúng đó là như vậy thưa các vị. Mình hình dung rằng là cái không gian đời sống xung quanh nó rất là cần cho mình, chứ không phải là cái chuyện chật chội trong cái đời sống mình phải tổ chức, phải nặng nề cái sinh hoạt gì cả. Hãy bớt việc làm đi, đừng lăng xăng đi. Hãy thấy mình là người vô sự đi. Nếu nói theo ngôn ngữ nhà Phật mình, thưa các vị, không phải là ta làm nhiều việc. Và khi bước vào thế giới tu thì không phải là ta làm cái gì nó căng thẳng, nó ghê gớm hơn. Hãy buông xuống đi, hãy bớt việc đi, hãy lắng lòng đi, hãy tĩnh tại đi. Hãy đừng lăng xăng đi, là tu rồi chứ không cần phải làm chi nhiều. Có khi từ một cái tâm thức lăng xăng giữa trần thế, mình nghĩ rằng phải làm cái việc nọ, việc kia, phải thành đạt. Rồi đến với đạo tu mình nghĩ rằng phải chứng cái quả này, chứng quả kia. Rồi phải thêm cái nọ, thêm cái kia. Có khi không phải như vậy. Cái đó có khi nó rất là ngược với con đường tu thưa các vị. Và đối với đạo nó đã như vậy thì từ con mắt của người tu nhìn vào nhân thế cũng vậy. Có khi người ta vin vào cái cớ người ta yêu nước, người ta muốn thế này thế nọ cho quê hương, rồi họ xé rách quê hương ra làm nhiều mảnh. Họ chỉ cần làm một việc đó là họ từ chức đi. Họ biết nhường lại những việc cần thiết phải làm cho giới trẻ thì đúng là hành động yêu nước đó. Họ mới làm cho quốc gia phát triển, mới có thể làm cho đời sống của một quốc gia nó giàu có hơn, dân nó dễ thở hơn. chứ không phải anh vin vào cái cớ anh yêu nước. Rồi nhìn lại đời sống già lam cũng vậy thưa các vị, có khi người ta nghĩ rằng tu là phải làm cái chi cho nó rất là nặng nề, ghê gớm. Rồi hai phần nữa, mình cứ nghĩ rằng tổ chức một khóa tu là phải sắp lịch thời khóa cho nó rất là dày, phải hành nhau cho nó tới bến mới gọi là một khóa tu nó đúng nghĩa. Nhưng mà thưa các vị, có khi nó rất là sai. Các vị đến một khóa tu mà làm cho lòng các vị thanh thản, rớt hết xuống những cái chuyện lo âu căng thẳng thì các vị thành công rồi nhé. Rồi thế rồi cái chuyện gần hơn nữa thưa các vị, đôi khi các vị không hẳn là phải tọa thiền nhiều mới là sinh hoạt tu tập, mới là tiến bộ tâm linh. Cái tiến bộ tâm linh nó cao nhất đó là làm thế nào để tâm thức ta rỗng rang, thanh bình, tịch lặng, rớt đi hết những cái căng thẳng, gọi là tiến bộ tâm linh. Và thưa đại chúng là có khi chỉ cần 1 giờ thôi, mình yên lắng, mình tĩnh lặng vậy, thì khả năng nuôi dưỡng của mình nó có thể kéo dài được tới cả tháng như chơi. Ngày xưa mình không biết, mình nghĩ rằng là tại sao người Mỹ 1 tuần vất vả cực nhọc rồi cái ngày cuối tuần nó lại không chịu ở nhà để nó thư giãn, mà nó lại dẫn nhau lên núi, lên rừng hoặc xuống biển hoặc đi chơi. Thưa các vị, đi và dạo chơi như thế thì nó cũng hao năng lượng, cũng là sự vận hành của cơ thể. Tại sao nó lại vụng về vậy? Thôi thì ngày nghỉ ta nằm dài ở nhà cho nó sung sướng cuộc đời. Nhưng mà thưa các vị, có khi nó không phải vậy. Các vị hình dung rằng là cũng là một việc làm với nhau. Thế nhưng mà việc làm ấy mình nghĩ đây là việc vui chơi, thế thì nó khác. Còn cũng việc làm, nhưng các vị nghĩ rằng đây là việc phải làm, thì tâm thức các vị nó căng thẳng, nó nặng nề, nó đốt đi năng lượng đời sống và nó bào mòn sức khỏe ta. Trong khi cũng việc làm, nhưng mà cái đầu chúng ta nghĩ rằng đây là việc vui chơi thì nó rất là khác. Tự nhiên là các vị thấy khỏe ra, hạnh phúc ra, và cái khả năng nuôi dưỡng của nó có thể kéo dài tới 1 tuần, 2 tuần như chơi. Do vậy cho nên thưa các vị, sự thư giãn nó rất là cần thiết đối với công trình tu. Rồi sự thư giãn này nếu nó được duy trì, thế thì nó là một sự nuôi dưỡng rất là lớn trong đời sống của chúng ta. Có thể một ngày thư giãn, một ngày yên bình, nó có khả năng nuôi dưỡng chúng ta trong 1 tháng. Đó là chuyện rất bình thường. Cho nên người Mỹ họ bỏ ra 1 ngày, 2 ngày vui chơi vào cuối tuần để 1 tuần họ có thể làm việc nó hiệu quả hơn là như vậy. Và ai biết đâu rằng là chỉ cần 1 tiếng đồng hồ thư giãn, phục hồi lại cái năng lượng yên bình tĩnh lặng của thân, thì mình sẽ vượt ngang qua được rất là nhiều khó khăn nó đè nặng nơi đời sống mình. Có khi chỉ cần 1 phút trầm tư thôi, người ta cứu được mạng sống của người ta trong những cái giây phút thần kinh của người ta nó vô cùng hoảng loạn. Và điều này nó là sự việc xảy ra rất là chắc chắn, chứ không phải là cái gì lý thuyết xa vời cả. Đó là điều thứ nhất các vị ghi nhận để biết rằng một khóa tu tổ chức thành công nhất không có nghĩa là mình làm cái gì cho nó căng thẳng, cho nó nghiêm trọng, mà thành công nhất của một khóa tu đó là làm thế nào để cho đại chúng có được một sự thư giãn nhất định trong một khóa tu. Đó là cái cách mà chúng ta tu tập và chúng ta đóng góp cho sự thành công của chúng ta trong những ngày tu nơi đây. Thế rồi điều thứ hai, mình xin chia sẻ là thưa các vị, mình làm thế nào để cho 1 ngày tu nó thực sự nó hữu ích, hoặc là 1 khóa tu nó thực sự hữu ích để mình mang nó về trong cái sinh hoạt đời sống bình thường. Thưa đại chúng là 1 ngày tu nó thực sự hữu ích, nó là các vị biết tận dụng được trọn vẹn cái thì giờ của 1 ngày tu cho cái công phu thiền tập của các vị. Kỳ thực cái công phu thiền tập nó vô cùng đơn giản, chứ nó không phải là cái gì khó khăn mà chúng ta phải vất vả, cực nhọc và căng thẳng cả. Các vị buông lỏng hết những cái điều không cần thiết xuống thì tự nhiên tâm thức của các vị nó có một cái năng lực an tĩnh và hồi phục được cái sự hao phí do chúng ta lăng xăng xao động giữa cuộc đời mất cả tuần hay là nhiều tháng năm. Tức là cái sự buông lỏng toàn thân xuống có mặt, thì các vị có mặt được cái sự thanh thản của công phu thiền tập. Và từ cái điều này, chúng ta nhìn lại tâm thức mình để thấy những cái căng thẳng có khi nó rất là vô lý. Và đa phần những cái lo âu, những cái căng thẳng hoặc là những cái nội kết từ quá khứ tới hôm nay, nó đều là những cái do mình vụng về là một, do mình cố chấp là hai, và sâu hơn nữa là do mình không biết buông xuống là ba. Thế thì ba cái điều này nó tạo thành sự căng thẳng, nó vô cùng là phi lý. Trong khi các vị có khả năng buông xuống một lần, sạch nhẵn tất cả những cái lo âu, phiền muộn, căng thẳng, vô lý mà chúng ta đã tích góp nó từ quá khứ tới hôm nay. Tôi ví dụ một cách rất là giản dị dễ hiểu như thế này. Ví dụ như trong đời sống của chúng ta, ai cũng biết rằng cái sự xung đột nhất định nó có mặt, đó là đời sống gia đình. Các vị có người thương như là chồng các vị hay vợ của các vị. Không hề có một đời sống gia đình nào không có những cái xung đột cả. Hoặc là nhỏ, hoặc là lớn, hoặc là tiềm phục, hoặc là nó hiển lộ thôi, chứ còn không có một đời sống gia đình nào không có những cái xung đột tất nhiên. Chỉ có những cặp vợ chồng trên thiên giới thì hòa mai là không có xung đột. Điều này nó chính xác là do vì những cặp vợ chồng tiên nam tiên nữ trên kia mình đâu biết đời sống họ ra sao. Chứ còn nếu mình biết thì chắc là mình cũng có thể làm tư vấn cho họ về vấn đề hạnh phúc. Thế thì thưa đại chúng, cái điều mình thưa lại đây đó là tất cả mọi đời sống, sự xung đột nó là điều hẳn nhiên nghe. Thế nhưng mà có những đời sống họ đủ thông minh để làm cho đời sống họ nó duy trì sự yên bình, nó kéo dài được cho tới tuổi già, không đến nỗi rạn nứt và không đến nỗi bất hạnh. Còn có những đời sống thì do vụng về cho nên chúng ta làm cho nó bất hạnh đến với ta. Và đôi khi bất hạnh nó không có phải là chỉ có mặt trong lúc các vị sống với người thân các vị. Có khi các vị chia tay rồi, có khi người thân các vị đã chết mà nỗi bất hạnh nó vẫn còn đeo mang cho tới lúc mà mình vào hòm rồi thì quả mai nó mới rớt xuống. Tại lúc đó mình chết rồi cho nên nó rớt, chứ bằng sống thì chắc nó cũng còn thôi. Thế thì cái chuyện ở đây chúng ta chia sẻ với nhau là cái nỗi vụng về đời sống, cho nên chúng ta làm cho mình chìm liễm trong nỗi khổ của đời sống gia đình. Người ta có hai cái định nghĩa thế này, thưa các vị. Một cái định nghĩa thứ nhất đó là đời sống gia đình nó mang đến rất là nhiều cái sự chịu đựng, căng thẳng và bất an. Điều thứ hai là cũng trong đời sống gia đình, nếu người ta thông minh mà có tu thì cũng là trong cái điều kiện ấy mà nó có khả năng nuôi dưỡng và nó làm cho tâm thức các vị phát triển được đến cái chiều cao của đời sống tâm linh. Thế nào là trong đời sống gia đình mà nó gây nỗi bất hạnh và chịu đựng? Điều thứ nhất đó là hai con người, thưa các vị, họ đều có những cái cố chấp rất là khác nhau. Họ có những cái cá tính rất là khác biệt. Do vậy cho nên cá tính này nó đụng với cá tính kia, cái nỗi cố chấp của mình đụng với cố chấp của người kia, nó gây nên cái sự xung đột nhất định thôi. Một cái việc rất là đơn giản thôi, ví dụ ông thì thích trầm lặng mà bà thì thích phải nói năng nguyên thiên thì nó là một sự va chạm rồi. Nhưng mà cái điều kỳ lạ là đa phần những cái tâm lý nó ngược nhau, nó lại có sức hút với nhau. Dường như là thiên nhiên cố tình cài những điều này để cho các vị nếm trải đời sống, để các vị có thể phát triển được đời sống tâm linh nghe. Cho nên đa phần những cặp vợ chồng nó đều trái tính khí nhau, họ mới đến với nhau làm chồng làm vợ của nhau. Điều này không biết có đúng hay không, nhưng mà theo cái quan sát của mình nó là như vậy nghe. Ví dụ như một ông mà ít nói thì bà vợ phải nói nhiều. Một ông mà rất là rắn rỏi thì bà vợ phải rất là mềm mại. Rồi nó biểu hiện ra đời sống bên ngoài là nó cũng giống như thế, thưa các vị. Tức là các vị đi khắp gầm trời này, các vị đều thấy cái hiện tượng như thế này. Cái anh chàng hiên ngang, vai năm tấc rộng, lưng 10 thước cao như từ hải thì phải gặp cái cô nàng mảnh mai như một nàng kiều. Thi ca nó đã nói điều này. Một anh chàng thét ra lửa thì bà vợ phải rất là mềm mại. Và cái chuyện đó dường như là nguyên tắc của đời sống, của âm dương ngũ hành, của sức hút tự nhiên thôi. Cái điều đầu tiên đó là người ta đến với nhau là do vì người ta rất là trái ngược về sinh tâm lý của nhau. Thế rồi khi cái sự trái ngược này nó lại bị sức hút đến với nhau rồi thì nó lại sinh ra cái điều là càng về lâu nó càng biểu lộ cái sự chống trái. Và tự nhiên là người ta nhìn bên ngoài thấy dường như nó là một cái sự đối kháng rất là mạnh, nhưng mà ai biết rằng cái lực đối kháng đó là bên ngoài, mà cái sức hút đó thì bên trong. Cho nên cuối cùng thì sống với nhau là nỗi chịu đựng, nhưng mà bỏ nhau thì bỏ không được. Đó là cái quy luật rất là tất nhiên để nó làm thành một cái đời sống là lắc lư như con thuyền qua về trong đời sống gia đình. Thế cho nên dường như là thiên nhiên cố tình cài trong đời sống của chúng ta, mỗi người đều có một cái sự bất hạnh tất yếu. Thế rồi nếu mình vụng á thì sao? Cả một đời 70 năm, 80 năm là nỗi chịu đựng của nhau do vì chúng ta chấp trước rằng người kia phải như thế này, người kia phải thế nọ. Cho nên cái vụng về thứ nhất là chúng ta mang rất là nặng cái tâm thức chấp trước của mình. Muốn người kia phải đổi thay, muốn người kia phải giống ý mình, muốn người kia phải thế này, thế nọ, thế kia. Nhưng mà cái điều rất là tự nhiên cũng là một loại quy luật ngược của tâm lý, đó là nếu người kia giống như ý các vị muốn thì các vị bỏ người ta cái cụp. Các vị ly dị liền, các vị thôi liền thôi. Tại vì họ không còn là một cái lực đối kháng với các vị thì các vị cũng không thương người ta. Nguyên tắc là như vậy nghe. Mình muốn người kia như ý mình, nhưng mà người kia khi hoàn thiện như ý các vị thì các vị cảm thấy là rất là vô vị, rất là nhạt nhẽo khi phải sống với người kia. Đây là nỗi bất hạnh đầu tiên. Nếu ta không nhận ra thì chúng ta cứ đi lang thang. Ta bỏ người này đi để tìm một cái đối tượng khác có được hạnh phúc hơn thì chắc chắn rằng là không thể nào chúng ta tìm được hạnh phúc. Cho nên khi nhận diện được điều này, các vị thấy cái điều vô cùng cần thiết đầu tiên đó là cái món quà tặng của thiên nhiên đến với các vị. Đó là cái sự trái ngược tâm lý sống với nhau để làm thành nhau, để làm thành tựu được. Đời sống trí tuệ là một nè, đời sống tình cảm là hai, đời sống tri thức là ba, và đời sống tâm linh là bốn. Nó phải có một cái quy luật ngược như vậy để các vị phát triển đời sống của các vị. Tại sao nó có cái quy luật ngược như vậy? Để làm các vị trưởng thành đời sống trí tuệ, đời sống tình cảm. Ai cũng biết rằng là cái quá trình phát triển của một con người từ cái điều bản ngã rất là nặng nề của cá nhân, tức là ta chỉ biết thương ta mà thôi, nó mở ra lần đầu tiên để các vị đến với người các vị thương, đó là các vị cảm thấy người kia là người mình có thể liều chết liều sống được, tức là cái vỏ bản ngã nó hé ra lần thứ nhất để cho các vị cảm thấy rằng là ta không là gì cả. Ta không chỉ là thương ta mà ta còn thương một người khác, có thể chết vì người kia. Và đây là cái cơ hội đầu tiên để người ta phát triển đời sống tâm linh và đời sống tình cảm. Nếu người ta khéo nuôi dưỡng thì thưa các vị, người ta phát triển được năng lực trí tuệ. Nhưng mà cái gần nhất là cái khả năng phát triển của các vị để làm cho các vị có được cái sức kiên nhẫn lớn thôi. Có khi đời sống của những người độc thân, ví dụ như tôi đi, là người sống đời sống độc thân thì thưa các vị không có cái cơ hội cọ xát với những cái người trái chứng trở trời bên cạnh mình, cho nên cái nhẫn lực của mình có khi nó không dày bằng các vị nghe. Đôi khi tôi nhìn mấy đứa em tôi phục rồi chứ chưa nói nhìn các vị, tôi nói sao nó hay ghê à. Nó có thể chịu đựng được cái bà vợ nó hay thiệt. Rồi nó có thể chịu đựng đứa con của nó cũng hay thiệt. Trong khi đó mình thấy là cái chuyện đó mà xảy ra với mình là mình chỉ cần vỗ một tát tay là xong việc, chứ có cần làm chi đâu mà phải nặng nề mất thì giờ và nặng nề mất thì giờ chịu đựng. Nhưng mà thưa các vị, với nó thì dường như cái chuyện đó rất bình thường. Thế cho nên cái quà tặng đầu tiên trong đời sống các vị đó là cái nhẫn lực các vị rất là dày. Cái điều này mình nói thiệt chứ không phải mình ca tụng các Phật tử làm chi. Đôi khi mình thấy là các vị là những người rất là giỏi. Do vậy cho nên cái quà tặng trong đời sống bình thường giữa thế nhân đó là làm cho trái tim của các vị mở lớn hơn cái điều thương tự thân của các vị. Cái tính vị kỷ tự nhiên nó dễ rơi vô cùng đối với người sống trong đời sống gia đình. Thế rồi cái điều thứ hai thưa các vị, cái điều này nó rất là tự nhiên, mình chỉ gọi thì các vị thấy, tự thân các vị đã có rồi. Tức là cái khả năng nhẫn lực của các vị rất là cao khi các vị sống giữa đời sống gia đình nha. Không tin tôi thì các vị hỏi hết các ông các bà đây thì biết ngay. Bà nào cũng nói là tôi chịu đựng ông tôi rất là mệt mỏi. Rồi ông cũng nói là tôi cũng chịu đựng bà nhà tôi từ lúc mới cưới về. Thì cái điều này nó rất là chính xác. Trong đời sống gia đình thì người ta đều có khả năng là chịu đựng nhau, nó hàm cái nghĩa chi? Anh chịu đựng được, nó hàm một cái nghĩa là anh đã cảm thấy cái bản ngã này nó không có gì ghê gớm, không cần phải tranh luận, không cần phải tranh hơn. Có những lúc ta cần phải thua người một chút, do vậy cho nên mới có khả năng chịu đựng nhau được. Nhẫn lực nó có, một phần nào thì nó bào mòn đi bản ngã một phần ấy, đó là điều rất là tự nhiên thưa các vị. Khi người ta cảm thấy là không thể chịu đựng được, đó là lúc bản ngã người ta nó căng phồng và nó cứng. Lúc cảm thấy là không thể chịu thua người, thì lúc bấy giờ thưa các vị, nó nổ bùng ra. Cho nên ta còn sống được với nhau, có nghĩa rằng ta đang nuôi dưỡng được cái năng lực nhẫn của ta là một, ta bào mòn bản ngã ta là hai. Đó là điều thứ hai mà cái món quà tặng trong đời sống gia đình tự nhiên nó đến với các vị rất là dễ. Kỳ thực là giáo lý Đạo Phật bảo rằng là độc thân, tức là đời sống không gia đình để tiến vào con đường tâm linh nó rất là dễ. Thế nhưng mà chúng ta hình dung rằng là đời sống không gia đình nó chỉ dành cho một số người rất ít. Trong khi đời sống có gia đình mà phát triển được Bồ Đề Tâm, nuôi dưỡng được cái con đường tâm linh á, thì nó tính ra tới 98% cái số người trên hành tinh này. Ta đem những cái pháp hành trì dành cho một số người ít ỏi, truyền đạt cho 98% con người sống nhiều cuộc đời, thế thì Đạo Phật rõ ràng là không không phải là một tôn giáo mang được món quà trí tuệ tặng cho con người. Thế cho nên cái điều các vị nhận diện đầu tiên đó là trong đời sống gia đình có những món quà mà người xuất gia không có được, đó là món quà của mở lòng vị tha rất là tự nhiên khi các vị có đời sống gia đình. Món quà thứ hai là các vị có thể làm mòn bản ngã của các vị rất là dễ. Món quà thứ ba nó cũng đến các vị rất là tự nhiên là các vị nuôi dưỡng được cái nhẫn lực càng ngày càng giàu. Sống với nhau 80 năm là người ta đã là một người tu hạnh nhẫn ba la mật rất là giỏi rồi đó các vị. Không tin hỏi Chương có biết. Hỏi Dương Ngọc cũng biết ngay. Hai đứa nó than phiền là nó chịu đựng nhau thưa các vị. Mới lạ. Trong khi ở ngoài nhìn thì thấy có gì đâu. Thế nhưng mà nếu các vị gặp riêng từng đứa hỏi thì biết ngay. Thế thì sống nhau 80 năm là tu Bát Nhã Ba La Mật về hạnh nhẫn Ba La Mật đã giỏi rồi đó. Thế rồi cái món quà thứ ba thưa các vị nó đến rất là tự nhiên của đời sống các vị, đó là khi người ta có đời sống gia đình rồi, thân tâm người ta, tức là đời sống thân sinh lý và tâm lý người ta nó vô cùng ổn định ngay. Nói như thế không hàm nghĩa rằng những người độc thân như mấy ông thầy tu rồi tâm sinh lý nó mất bình thường. Cái lĩnh vực đó mình chưa nói, lĩnh vực đó để riêng đi. Nhưng mà mình dùng con mắt quán chiếu của một người tu nhìn vào đời sống gia đình thì thưa các vị rất rõ ràng là khi các vị sống đời sống gia đình thì thân sinh lý và tâm lý của các vị nó cân bằng, nó rất là bình thường. Rất nhiều bậc thầy, rất nhiều các vị ni sư họ đi ngang qua đời sống gia đình rồi bắt đầu cuộc đời tu tập, họ trở thành những vị thầy hay là những vị ni trưởng vô cùng đức hạnh, vô cùng đạo hạnh. Nó có cái nền là từ đời sống trải nghiệm nhân thế rồi bước vào thế giới của sự tu tập, thì đời sống của họ thưa các vị vươn đến tầm cao, thành đạt được con đường tâm linh, nó vô cùng là đơn giản. Nó không còn khát thèm lợi, khát thèm danh, khát thèm tình cảm gì cả. Nó lắng dịu hết mọi thứ. Hãy hỏi những cái vị lớn tuổi chừng 50, 60 trong đời sống gia đình, hỏi ông hay là hỏi các bà biết ngay. Phải vậy không? Nó chán lên tới cần cổ rồi chứ không còn cái khát khao gì đời sống gia đình nữa cả. Nếu nói thẳng thắn nó là như vậy. Chỉ còn một con đường là đam mê tu, thì từ đó bắt đầu cái niềm thiết tha tu cho tới chết chứ không có hề tâm thức nó có một cái chút gì gợn về trần thế hết. Món ăn ngon đã ăn, niềm vui thế tục các vị đã đi ngang qua, thế thì tâm thức các vị nó yên nó lắng, chỉ còn một cái niềm khát khao của việc tu mà thôi. Thế cho nên những món quà trong đời sống gia đình nó tặng cho đồng đều mọi người trên nhân thế này, nếu họ khéo thì thưa các vị, ngang đây họ vươn đến tầm cao đời sống tu thì nó vô cùng đơn giản và vô cùng là dễ dàng, chứ không có khó nghe. Thế nhưng mà nó có một cái nỗi khó, nó nhỏ xíu thôi chứ nó không có lớn lao gì đối với những người cư sĩ, đó là người ta không biết tu thì cái nỗi khó này nó đeo mang cho tới già bỏ không được. Đó là chi? Đó là cái sự chấp trước của chúng ta đối với thân, đối với tâm, đối với vui buồn, đối với những cái ưu tư phiền muộn khắc khoải trong đời sống mà mình đã đi ngang qua. Mình có những cái quá khứ, những cái ưu buồn, những cái hờn giận, những cái bất an, nó tạo thành một cái nội kết, tức là tạo thành cái tập khí trong trái tim mình rất là dày. Mình coi nó như là của quý mình không bỏ được. Cho nên càng già thì những cái món mà người ta sưu tập nó trong tâm thức á, nó trở thành một cái loại đồ cổ mà người ta không muốn bỏ. Do vậy cho nên nếu có một cái chút thì giờ rảnh rang thì người ta gợi nó lên, giống như người ta sưu tập đồ cổ, bây giờ người ta trưng bày, người ta ngắm nghía vậy đó. Thay vì cái món đồ cổ đó là nào là tượng Phật, nào là bình đồng từ thời Đường, thời Tống, nào là những món mình mua đó tốn triệu nọ triệu kia, thì đó là những món đồ cổ bên ngoài chúng ta ngắm rồi chúng ta bỏ qua một bên được. Nhưng mà cái món đồ cổ mà các vị tập trung một đời tới tuổi già là cái chi trong các vị? Cái phiền muộn, cái giận dữ, cái bất an, cái căm ghét. Ví dụ như trong đời sống gia đình của chúng ta, lỡ mà ông chồng của ta có những cái vụng về vào thời trẻ, hoặc là vợ ta có những cái sai lầm vụng về gì đó, chúng ta nhớ nó, chúng ta coi nó như là một món đồ cổ còn quý hơn cả cái tượng Phật cổ nữa. Một chiều nào đó, một lúc buồn nào đó ta đem ra, ta ngắm nghía để ta chì chiết người thân của mình. Và sống xa nhau thì cứ xa, nhưng mà không vì lý do cách nửa vòng trái đất mà ta bỏ những cái lỗi lầm của ông hay của bà được đâu. Gặp mặt, ta chì chiết nhau, ta hành hạ nhau, ta hủy diệt nhau là chuyện bình thường. Nhưng mà không có mặt người kia thì ta cũng có điều kiện để ta hành hạ ổng bằng cách là ta hành hạ mình. Phải không? Ta bươi móc ra những cái điều ưu buồn, phiền muộn, giận dữ, căm ghét trong quá khứ ra để mình tự đày đọa mình, tự hại mình, tự dìm chết đời mình. Điều này thưa các vị, nó là điều rất thông thường trong cuộc sống của chúng ta. Có những người có mặt trên đất Mỹ này, đáng lẽ đời sống họ không đến nỗi chìm trong nỗi khổ như vậy. Thế nhưng mà họ vẫn có gan nhận chìm đời sống họ trong nỗi khổ như vậy. Tức là vẫn cưu mang những nỗi niềm phiền giận, bất an hay là căm ghét trong quá khứ và chứa rất đầy trong trái tim như một cái bảo tàng để dành, để lâu lâu đem ra hành hạ họ, rồi hành hạ người thân của họ, và hành hạ luôn cả con cả cái họ, trong khi cái hoàn cảnh ở nơi đây, cái điều kiện sống nơi đây nó cho phép người ta sống vô cùng hạnh phúc. Anh không cần tu, không cần phải biết đạo, cũng không cần thực tập cái phương pháp gì cả. Anh chỉ cần là thương đời sống anh cho đủ, anh buông hết những cái món đồ cổ không cần thiết anh cất chứa thì cuộc đời anh đã thênh thang rồi. Thế nhưng mà người ta không làm được, dường như bỏ cái điều đó đi, không còn cái gì để tự hào trong đời sống, cho nên người ta không có gan bỏ. Thế thì thưa các vị, chỉ có một chút xíu nơi tâm thức của các vị, đó là cái kho tàng đồ cổ của các vị, các vị có gan bỏ suốt thì rõ ràng đời sống chúng ta vô cùng là thanh thản, trở thành một bậc thánh giữa cuộc đời chứ không cần tu tập bao nhiêu công sức cả. Thế rồi mình hỏi nhau là tại sao mình không có bỏ thuốc được vậy? Tại sao những cái tập khí nó vô cùng tồi tệ, nó hủy diệt đời mình, nó hủy diệt đời sống người bên cạnh, nó tàn phá hạnh phúc của mình, tàn phá luôn cả nhiều thế hệ tương lai nếu mình cưu mang. mà mình không bỏ nó xuống được là tại sao? Điều thứ nhất mình vin vào cái cớ là tại vì mình không biết, không có cơ duyên học Phật Pháp, không thấy đó là cái điều vụng về, không thấy đó là cái loại mũ độc, cái loại ung thư nơi tâm thức mình, thì vin vào cái cớ đó thì cũng đúng, tại vì mình chưa có điều kiện nghe Phật Pháp để cứu đời mình. Thế rồi mình học Phật Pháp, mình nghe mòn cả tai mà mình không bỏ được, thì cái câu hỏi đặt ra là tại sao vậy? Ví dụ như các vị đã từng học Phật, các vị biết rằng khi các vị buồn, các vị giận, các vị bất an, các vị lo âu, các vị căm ghét người thì các vị tự tàn phá đời sống các vị tự giày vò, tự hại chết đời mình rồi. Thế nhưng mà những cái thứ đó nó lại cứ lởn vởn trong tâm thức mình, nó cứ ra đi rồi nó trở lại, nó cứ nhào nặn tới lui trong tâm thức. Thế thì cái nguyên tắc là tại sao ta không có khả năng bỏ nó xuống được để ngay tức khắc an lạc hạnh phúc có mặt. Và trong khi đó, thưa đại chúng, là cái việc nó vô cùng đơn giản, nó đâu có phải là gì khó khăn. Nó là cái vô hình trong tâm thức các vị, đúng ra nó không được quyền có, mà nó đã lỡ có rồi thì ta có quyền buông nó xuống, tại vì bản chất của ta không hề có cái đó. Bản chất của ta vốn thực là cái trạng thái tâm an bình, tịnh lạc và hạnh phúc ngay bây giờ, ngay ở đây. Nó vốn rỗng, vốn lặng, vốn tịch nhiên, vốn là tự nhiên. Cái bản chất Phật là cái tự nhiên của các vị, chứ không phải là cái cần tìm cầu, cần tập tành. Hay cạn hơn đó là hạnh phúc là cái bản chất tự nhiên mà chúng ta có, chứ không phải là cái cần tạo. Hạnh phúc là cái gì? Nó rất là tự nhiên. Các vị buông xuống những nỗi niềm phiền muộn thì tự nhiên hạnh phúc nó có mặt, chứ các vị không cần phải làm thêm cái gì cả. Thế thì tại sao ta không để cho cái khả năng tự nhiên nó có mặt nơi ta, mà chúng ta cứ chồng vào tâm thức của mình những cái điều vớ vẩn mà chúng ta phải tập tành, chúng ta phải sưu tập mới có, là tại sao? Thưa các vị, điều thứ nhất trả lời cho câu hỏi này là tại vì chúng ta cứ nghĩ rằng buông hết những cái ấy, ta không còn cái gì để tự hào. Điều thứ hai, ta nghĩ rằng là ta sống rất dai giữa cuộc đời này. Ta sẽ sống tới 100 năm nữa chăng? Cho nên chúng ta không có khả năng làm cho ta ngay bây giờ hạnh phúc. Cái chuyện đó rất là kỳ lạ. Mình thử nhìn lại mình để thấy điều này. Thưa các vị, là cái gì thì các vị còn có thể hứa hẹn được về lâu về dài. Nhưng mà cái khả năng sống của các vị thì các vị không hứa hẹn được dài lâu bao nhiêu cả. Và nếu mình nhận ra được điều này, mình trân quý đời sống của mình, trân quý hạnh phúc của mình đang có, thì mình có khả năng bỏ hết những cái điều phiền muộn trong tức khắc. Điều thứ hai, nó sâu hơn là thế này, do vì mình chưa nhận ra bản chất thực của mình là gì. Mình cứ nghĩ mình là những cái thứ phụ tùng, mình là những món mình tập tành để có, mình là những lớp áo mình đang mặc. Chứ nếu mình có khả năng nhìn lại một một cách rất là tỏ tường, tức là hồi quang phản chiếu lại, soi sáng lại tự thân để thấy bản chất thực của mình là gì, thì những cái thứ rườm rà không phải của mình nó liền rớt xuống rất là dễ. Trong con đường thứ nhất, đó là các vị không nhận ra rằng mạng sống của các vị nó chỉ được tính từng ngày, hay là nó được tính từng giờ thôi. Từ cái ý niệm này, chúng ta có thể làm khởi phát được cái sự nhận biết rằng là đời sống con người nó không có cái gì hứa hẹn xa vời. Và nếu các vị nhận ra được điều này, các vị sống từng phút giây nó rất ư là chân thành với chính mình rồi, thì những cái việc phiền muộn bất an tự nhiên nó rơi xuống rất là nhẹ. Kỳ thực đời sống này nó không hứa hẹn cho chúng ta đủ dài để chúng ta duy trì cái buồn, cái giận, cái căm ghét trong tâm thức ta để làm chịu nặng đời ta. Mình nhận ra được điều này rồi thì mình buông xuống để mình sống xứng đáng từng phút giây. Đó là cái bước thứ nhất mà mình thử thực tập. Thưa đại chúng, là không biết từ lúc nào nhé, mình tự nhiên có một cái nguyên tắc về đời sống, có một cái quan niệm về đời sống nó rất là nhẹ nhàng. Đó là mình luôn nghĩ rằng mình sống chỉ có một ngày thôi, tức là ngày hôm nay sống cho trọn vẹn ngày hôm nay, ngày mai thì mình chưa chắc gì mình sống được tới ngày mai, cho nên mình luôn chuẩn bị cho mình một cái tư thế là nếu có ra đi thì không có gì hối hận, nếu có ra đi rồi thì không cần phải di chúc gì cả, và nếu có ra đi thì người ta lục khắp đồ đạc sách vở, mình cũng không có đồng bạc nào để mà xài, mình sống rất ư là trọn vẹn từ ngày thì ngày thôi. Thưa các vị, tất cả những việc đáng làm mình đều làm ngay hôm nay và không cần phải viết một tờ di chúc cho ai cả. Không biết từ lúc nào cái tâm thức này nó đã có với mình trong những năm mình sống. Lúc mới tu thì chưa có, rồi tu rồi tự nhiên phát triển dần dần. Rồi tới ngay lúc này, thưa các vị, mình có thể tự hào rằng là mình sắp xếp đời sống của mình chỉ có một ngày thôi. Và do vậy cho nên mình không cảm thấy cái việc gì phải lo lắng vào ngày mai. Mình cũng không hề cảm thấy ân hận gì trong quá khứ những việc mình đã từng làm. Và thậm chí là mỗi lần về thăm bà cụ mình, nó nói má nên nhớ rằng là nếu má có bệnh, má có mất thì má đừng trông tôi phải về nghe. Tôi về lần này lần cuối. Thế rồi còn sống vài ba năm tới thì chuyện tính sao, nhưng mà tôi về lần này là lần cuối. Bà có bệnh, bà có ra đi thì bên đây mấy chú nó lo làm chi lo. Các thầy cô đã từng thương mến mình tới tụng kinh thì chuyện của các thầy, không tụng kinh thì chuyện của các thầy. Chứ tôi không hề bận tâm gì về cái chuyện là bà mất rồi tôi về tôi làm đình đám gì hết. Không hề. Về một lần là coi như lần này lần cuối. Và nếu còn sống thêm thì mai mốt về lại cũng nói lần này lần cuối. Và thưa các vị là mình luôn chuẩn bị cho mình từng ngày. Và tôi nghĩ rằng là ngay cái điều này thôi, nếu các vị có thể quan niệm được đời sống của các vị nó chỉ có mặt trong một ngày thôi, thì các vị sẽ rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thản, không cưu mang những cái bảo tàng của quá khứ, buồn, giận, ghét, thương của các vị để làm gì cho nó nặng trĩu đời sống của chính mình. Và tôi có biết là có những người, thưa các vị, là đáng lẽ họ có điều kiện hạnh phúc vô cùng nơi cuộc sống ở nơi đây, thế nhưng mà họ vô cùng bất hạnh là do vì họ cứ cưu mang cả một cái bảo tàng viện của buồn, giận, ghét, thương trong quá khứ làm của gia bảo của họ, cho nên dường như không có một phút giây nào họ có được cái sự an lạc trong đời sống cả. Con họ có thành công thành danh, có là những người giàu có nhưng mà họ cũng bất hạnh, rồi chồng của họ hay vợ của họ vẫn còn khỏe mạnh, họ cũng cảm thấy vô cùng bất hạnh. Rồi chính bản thân họ là người khỏe mạnh nè, có của tiền nè, có thể là sống dung dăng dung dẻ giữa trần đời, nhưng mà họ cảm thấy đời sống họ vô cùng bất hạnh. Mở miệng ra là buồn phiền trách cứ. Và người mở miệng ra buồn phiền trách cứ thì thưa các vị, người đó là người bất hạnh nhất trong cuộc đời, chứ có ai hơn nữa đâu. Trong khi đó thì đúng ra họ phải là thiên đế giữa cuộc đời. Do vậy cho nên đối với đời sống này, chúng ta quan niệm rằng sống một ngày cho nó trọn vẹn, gọi là người có chút thông minh rồi đó. Và thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ với các vị là cái cách thứ nhất để làm cho đời sống của mình nó nhẹ, để làm cho phẩm chất đời sống mình nó dâng cao, là mình nên quan niệm đời sống mình sống một ngày thôi. Rồi khi các vị chỉ còn sống một ngày, thế thì giờ ở đâu mà buồn, thì giờ ở đâu mà giận, thì giờ ở đâu mà nhớ những chuyện quá khứ, lôi chuyện quá khứ về để càm ràm ai. Hãy sống cho nó trọn vẹn một ngày hạnh phúc để xứng đáng. Tại vì ngày mai ta không còn có mặt giữa trần đời. Thế thì mọi việc nó nhẹ tên đối với đời sống, thưa các vị. Có bao nhiêu tiền xài hết một ngày đi cho cuộc đời nó nhẹ. Có cái áo nào mới nhất, đẹp nhất mặc đi, đừng để ngày mai. Có món ăn gì ngon nhất thì hãy đem ra ăn đi, đừng có để ngày mai. Thưa các vị, có những việc nó vô cùng giản dị mà người ta không làm được. Ví dụ như người ta cứ mua gạo về để dành, sợ ngày mai chết đói. Khi mua gạo mới về thì không dám ăn, tại vì gạo cũ còn mà. Cứ ăn gạo cũ cho nó hết cái đã. Và gạo cũ tới chừng nó hết rồi thì cái gạo mình mới mua nó thơm ngon, nó dẻo, nó trở thành gạo cũ, rồi lại phải mua gạo mới về để dành. Thế thì cứ ăn gạo cũ suốt cả một cuộc đời. Trong khi đó thì thưa các vị, người thông minh nhất quan niệm đời sống chỉ có một ngày. Thế thì mỗi buổi tối về, thưa các vị, thay vì mình để dành cái ngọn bạch lạp thơm, thay vì mình để dành đãi khách thì thôi mình đãi người thân của mình đi. Mình dọn một bữa ăn rất là sang trọng để mình thưởng thức, chứ không buồn đợi đến ai tới mình mới đãi người ta. Tại sao mình không thưởng thức? cái đẹp nhất, cái sang nhất, cái dễ thương nhất, cái lãng mạn nhất cho chính mình vào mỗi tối mà mình lại để dành đó. Tới 10 năm sau, trong cái ngày cưới vàng cưới bạc gì đó mình mới làm, thế thì nó quá vụng, biết sống tới ngần đó không. Cho nên hãy quan niệm đời sống một ngày thôi nhé. Đây là cái cách mà chúng ta làm cho đời sống ta nó giàu có, nó phẩm chất. Thưa các vị, có một lần mình đến thăm một cái nhà cư sĩ kia, mình vô cùng kinh ngạc, mình thấy người ta dọn bàn bài biện thức ăn nào, chén kiểu nào, đũa sơn nào, thức ăn một bàn, hỏi ra thì chỉ có ba người thôi. Nó ủa sao ngộ vậy, làm chi cho nó cực nhọc vậy, rồi ăn xong rồi dọn cũng đủ chết. Nó dạ không thưa thầy, thầy nên biết rằng là món ăn nó không ngon nhưng mà cái cách bài biện làm cho ngon, rồi cách bài biện nó không ngon nhưng mà cái không khí gia đình, không khí họp mặt nó làm cho bữa ăn ngon chứ. Và chúng con nghĩ rằng là chỉ cần có mỗi buổi tối rất là đầm thắm, rất là kêu xa như thế này rồi cuộc đời nó đủ mãn nguyện rồi, chứ đâu cần dài thưa thầy. Thay vì dọn bữa ăn ra nó rất ư là sòn sỉnh thì nó đâu có hạnh phúc chi. Cho nên mỗi buổi tối con đều dọn một buổi ăn như thế này sang trọng như ông hoàng, để đãi chính mình thôi chứ không phải đãi ai hết. Mình nói ồ, cái quan niệm đời sống của những cặp gia đình này rất là hay. Rồi mình cứ tưởng rằng mình tới họ đãi mình, nói dạ không, chúng con đãi con đó chứ. Mỗi tối con với chồng con đều làm như thế này. Rồi thưa các vị, cái chuyện rất là kỳ lạ và người ta đã làm được như vậy. Và mình thì mình tức cười, nói dọn cổ bàn đầy hết, rồi ăn xong rửa cũng đủ chết. Nói dạ không thưa thầy, ăn xong rồi bỏ vô xin để đó, sáng mai rửa. Ăn xong nghỉ ngơi, ăn xong là đọc sách, ăn xong là ngồi chơi, ăn xong là uống trà, ăn xong là uống cà phê, ăn xong thì nói những chuyện vui. Thưa các vị, đó là những người hay biết thưởng thức đời sống đó. Cho nên cái ý niệm đầu tiên thưa các vị, để làm cho cuộc đời này nó nhẹ ra, để làm hạnh phúc nó rất là dễ có mặt, là các vị hãy quan niệm đời sống chỉ có một ngày thôi. Hãy buông xuống hết những cái tải trọng mà các vị cất chứa lâu nay, cho nó nhẹ cuộc đời ta thì cuộc đời đã hạnh phúc rồi, chứ không cần nhiều. Và có cần tu gì đâu mới làm được điều này. Đâu phải là con đường thiền tập Đức Phật dạy, các vị mất 10 năm các vị mới làm được điều này. Các vị làm ngay bây giờ, ngay đây cũng được, có phải vậy không? Ta hãy cài cái chương trình và tâm thức ta là ta không có sống dài trên cuộc đời này để gây khổ cho nhau. Ta chỉ sống một ngày, cho nên có những cái gì đẹp nhất ta hãy làm ngay bây giờ, làm tại đây thôi. Đó là cách thứ nhất để làm cho cuộc đời mình bớt khổ. Cách thứ hai, thưa các vị, là mình hãy quan niệm rằng ta sống giữa cuộc đời này, ta có mặt giữa trần thế là để hạnh phúc, chứ không phải để chịu đựng và buồn khổ bất an. Và những nỗi niềm chịu đựng, bất an, khổ sở ta đã nếm trải rồi, bây giờ cái ngày tháng còn lại từ đây cho tới chấm dứt cuộc đời là để an lạc, để hạnh phúc chứ không phải để khổ. Thế rồi an lạc hạnh phúc này nó chia ra làm hai hai cấp độ. Cấp độ cạn là an lạc hạnh phúc trong cuộc sống vật chất đời thường. An lạc hạnh phúc ở tầng cao đó là ngay tâm thức của các vị. Rồi từ hai điều này chúng ta nhìn lại, nếu vật chất đời thường thì ta có bất hạnh không? Không. Chưa đến nỗi là lê lết bươi đống rác để kiếm một miếng ăn, thế thì chưa bất hạnh. Chưa đến nỗi mở tủ lạnh ra không thấy một món ăn gì để bỏ vào miệng để sống còn thì chưa bất hạnh. Chưa đến nỗi là trong túi không có một vài đồng nhõng nhẽn để mua ổ bánh mì thì chưa bất hạnh. Hãy nhìn xuống đời sống thấp hơn ta để thấy là người ta thiếu ăn, người ta cơ nhỡ, người ta đói khát, người ta suy dinh dưỡng, người ta tật bệnh, người ta ốm đau. Còn chúng ta có một thân thể đang khỏe mạnh là hạnh phúc. Có được con mắt để nhìn những màu sắc phía trước là hạnh phúc. Có một hình hài hai đôi chân vẫn còn nhẹ nhàng đi đứng được là hạnh phúc. Chứ đừng nghĩ là phải tìm cầu cái gì hơn thưa các vị. Thế thì ngay đời sống hiện tiền các vị nhìn vào thân các vị, nhìn vào môi trường chung quanh của đời sống các vị, nhìn vào người thân còn đang có mặt của các vị. Các vị thấy là đủ mãn nguyện về đời sống tự thân rồi. Không cần một cái điều kiện gì thêm nữa cả. Ngay bây giờ, ngay nơi đây là hạnh phúc đã có mặt tràn đầy trong đời sống vật chất, đời sống tự thân, đời sống vật lý của các vị. Rồi các vị nhìn vào chiều sâu nơi tâm thức các vị. Ngay bây giờ, ngay nơi đây các vị có quyền làm cho hạnh phúc có mặt liền đó chứ. Cái buồn, cái giận, cái bất an, cái lo lắng nó chỉ tới với các vị khi các vị mời quá khứ tràn về. Cái nỗi băn khoăn lo lắng nó chỉ tới khi các vị hướng tâm về tương lai để mời mọc nó về, để lo lắng, để bất an. Thế nhưng mà ngay bây giờ, ngay cái thời khắc này thì không có nỗi lo lắng, bất an, buồn phiền gì nó tràn ngập thân tâm các vị cả. Thế thì ngay phút giây hiện tiền người ta có thể tự hào rằng thân người ta, tâm người ta nó đang ở trong một cái trạng thái an lạc tự nhiên thôi chứ không cần làm cái gì thêm cả. Các vị có cần làm cái gì thêm để có được cái trạng thái tâm nó an bình tĩnh lặng ngay bây giờ đâu. Không cần niệm Phật nhé, không cần niệm chú, không cần cầu trời, không cần khấn Phật gì cả. Các vị chỉ cần dừng tâm lại ngay nơi đây. Nhận biết sáng tỏ hiện tiền thì cái trạng thái hạnh phúc, niềm vui nó có mặt ngay nơi thân và tâm của các vị liền. Thế rồi cái điều này nó có dễ làm hay là nó khó làm? Có gì mà khó? Có gì mà cực nhọc đâu? Cũng không phí công sức gì cả, thưa đại chúng. Các vị chỉ cần là dừng tâm lại ngay bây giờ, ngay ở đây. Những cái xao động bất an, thưa các vị, nó chỉ tới khi các vị để tâm các vị lui về quá khứ để lục lọi buồn vui. Các vị hướng tâm về tương lai đi tôn tính ngàn vạn việc thì cái sự bất an, buồn giận, lo âu, xao động nó mới có mặt. Chứ còn các vị dừng lại ngay bây giờ, một cái trạng thái tâm nhận biết sáng tỏ hiện tiền thì không có nỗi bất an gì có mặt cả. Chỉ cần mở mắt ra nhìn thiên nhiên, tâm mình nó yên lặng, chiêm ngưỡng từng cái mảnh tuyết rơi, hoặc là lắng nghe từng giọt mưa ngoài thềm, thì lòng các vị đủ an, đủ tĩnh rồi, chứ đâu cần làm gì thêm. Thế thì thưa các vị, cái phần thứ hai của đời sống chúng ta là làm cho mình hạnh phúc. Trong đời sống gia đình, trong đời sống hiện tại, nó không phải là việc khó. Đừng nghĩ rằng phải đi nơi nào làm một sư cô, làm một thầy tu. Đừng nghĩ rằng phải thay đổi đời sống của mình cái gì khác hơn, thưa các vị. Ngay đời sống hiện tiền của các vị, hạnh phúc hay niềm vui nó đến liền tức khắc nếu các vị biết sống. Chứ còn không cần đổi thay cái điều gì khác nữa cả, không cần phải cầu cạnh cái gì nhiều hơn nữa cả. Thế rồi cái điều thứ ba, thưa các vị, đời sống tâm linh, nó đặt nền tảng trên đời sống hiện tại của các vị đây. Ngay đời sống hiện tiền, tức là ngay đời sống bình thường như thế này, ta có được cái sự tĩnh lặng nhất định, ta biết quan niệm đời sống ta chỉ có một ngày mà thôi. Ta biết dừng tâm lại ngay phút giây hiện tiền để thưởng thức đời sống của chúng ta mở ra từ cái nhìn, từ cái nghe. Thế thì các vị đã thiết lập được cái nền vững chắc để các vị đẩy đời sống tâm linh đến một cái chiều cao. Thế nào là đời sống tâm linh nó có mặt trong cái điều kiện ngay bây giờ để vươn đến chiều cao? Thưa đại chúng, là đời sống tâm linh nó nghe chừng thì ghê gớm nhưng mà chính thực nó là cái năng lực tự hữu mà các vị đang sử dụng, đang sở hữu đây. Trạng thái tâm vô niệm là cái nó đang có mặt nơi các vị. Đó là bản chất thực của các vị. Chứ không phải là cái mình phải tìm cầu, cần phải tập tành, cần phải tu thiền mới có. Cái năng lực nhận biết đó là cái chiều kích tâm linh rất là sâu mà người ta muốn vươn tới. Trong khi đó thì cái năng lực ấy là cái năng lượng nó có mặt trong đời sống rất bình thường. Có điều trong đời sống bình thường thì ta lại bỏ quên. Ta cứ nghĩ rằng là tu tập để thành đạt cái gì nó cao siêu lắm, cái gì nó ghê gớm lắm, chứ không phải là cái việc rất là giản dị nó có mặt ngay bây giờ ở đây. Trong khi đó, khi người ta đạt đến cái chiều kích tâm linh sâu, có nghĩa là người ta an trú tâm được trong một cái trạng thái nhận biết vô niệm hiện tiền, gọi là đạt đến cái chiều kích tâm linh sâu nhất. Thế thì cái khả năng nhận biết vô niệm bình thường là cái nó đang hiện tiền chứ có phải là khó tìm đâu. Ví dụ, âm thanh đến thì các vị liền nghe, đó là cái trạng thái nhận biết vô niệm bình thường. Tôi nói từng lời các vị nghe không sót một chữ nào, đó là trạng thái nhận biết vô niệm hiện tiền. Rồi các vị nhìn một vòng, các vị thấy mọi vật, mọi sắc màu, mọi cảnh trí đang hiển bày trước các vị. Thế thì đây là cái trạng thái vô niệm của nhận biết hiện tiền. Và chỉ cần an trú ngay bây giờ, ngay ở đây thì người ta có được cái năng lực nhận biết hiện tiền. Và cái năng lực này, người ta dùng cái từ kêu xa hơn đó là Phật tâm đang chói sáng hiện tiền. Người ta dùng một cái từ nó nặng màu sắc tôn giáo đó là trạng thái niết bàn sống động hiện tiền. Người ta dùng cái từ của nhà thiền đó là thấy được thể chân như bất động hiện tiền, sống với tâm Phật bất động. Nhưng mà nó vốn là cái gì? Nó vô cùng giản dị, nó có mặt ngay bây giờ ở đây. Đó là cái trạng thái mà các vị thấy, nghe, ngửi, nếm hiện tiền. Không có để cho tâm thức các vị nó lăng xăng, nó nói thầm thì đó là trạng thái niết bàn hiện tiền, chứ không phải là cái gì ghê gớm cả. Bản chất của nó là vô ngã. Bản chất của cái năng lực nhận biết hiện tiền này, nó không có cái nội dung của buồn, của giận, của ghét, của thương gì trong đó cả. Nó chỉ đơn thuần là cái sự sáng tỏ hiện tiền, thì người ta gọi đó rất nhiều tên, mang cái màu sắc rất là tôn giáo. Đó là thể tánh bất động, đó là pháp thân, đó là chân như, đó là niết bàn, đó là Phật tánh. Nhưng mà kỳ thực nó là cái trạng thái tự hữu của các vị đang sử dụng, chứ nó không phải là cái gì cần phải tu tập nghe. Thế thì thưa đại chúng, thiết lập được cái nền tảng là sống được với giây phút hiện tiền, làm lắng dịu hết những cái ưu tư phiền muộn bất an, đó là các vị phục hồi được cái trạng thái tự hữu của các vị, đó là cái tâm Phật chiếu sáng hiện tiền. Và người ta mày mò giữa núi cao rừng vắng, người ta nhập thất 10 năm 20 năm, người ta luyện đời sống họ vào già lam tự viện để người ta khám phá ra được điều này, mở được cánh cửa này, thấu ngộ được điều này, có niềm tin với điều này để sống được với cái thể nhận biết hiện tiền, chứ không có cái gì khác hơn nữa cả. Cái con đường vòng quanh của nó thì đi mất hà sa kiếp. Gần hơn, con đường vòng quanh của nó là mất 10 năm, 20 năm công phu thiền tập. Thế nhưng mà con đường ngắn nhất thì nó mất bao nhiêu phút? Không một phút giây nào khác hết. Nó ngay bây giờ, ngay ở đây, nó ngay hiện tiền chiếu sáng, chứ nó không có mất một phút giây nào cả. Nó càng không mất 10 năm, 20 năm, nó càng không cần thiết phải đổi thay hình thức là thầy tu, là sư cô. Nó đơn giản vô cùng, nó có mặt, nó rớt xuống các vị ngay phút giây hiện tiền, khi các vị biết dừng tâm thưởng thức được đời sống của các vị. Khi các vị an trú trong cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm hiện tiền và làm cho nó sáng bừng, không có cái tiếng thì thầm nào trong đây, thế thì các vị đã rớt vô cái thể pháp thân bất động của Như Lai. Nó vô cùng giản dị là như vậy. Chắc đủ rồi. Nói chi nhiều cũng nói gần đó việc. Sống được hay không mới là quan trọng. Thưa đại chúng, tôi nghĩ là thì giờ còn lại nhường cho các vị. Tôi không biết là cái sinh hoạt mấy đứa này nó sắp đủ dày hay không, nó có hành hạ các Phật tử tới đây nhiều hay không, tôi không biết. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu thì giờ đây tới trưa chúng ta còn thư giãn thì các vị có thể chia thành từng nhóm để pháp đàm. Có thể chia làm 3 nhóm, 5 nhóm gì tùy. Và các vị có thể lấy những cái chủ đề từ những cái điều gợi ý của mình để các vị pháp đàm. Và thưa đại chúng, cái sinh hoạt pháp đàm nó giúp cho các vị đào sâu hơn về những điều các vị nghe. Chia sẻ những điều các vị đã thấm, và có thể chia sẻ được những điều các vị tu tập. Và mình nên chia ra trong một nhóm, nó có một người chủ trì cái buổi pháp đàm, người đó điều hành được để cho các Phật tử có thể có được thì giờ chia sẻ, đừng quá nhiều cũng đừng quá ngắn. Bằng không thì chúng ta lợi dụng pháp đàm để chúng ta khoe mẽ về về mình, nói quá nhiều, nói quá dài. Thứ hai nữa là thưa các vị, trong buổi pháp đàm chúng ta có quyền học với nhau rất nhiều điều nghe. Học cái cách thức chia sẻ. Và chúng ta học lại với những người bạn tu của mình về cái tiến bộ tâm linh. Đó là một cái gợi ý thứ nhất để cho các vị có thể sử dụng thì giờ trong cái sinh hoạt khóa tu. Gợi ý thứ hai thưa các vị là đành rằng nếu thấu ngộ được đạo thì tu là cái việc nó xảy ra từng giờ phút trong đời sống của chúng ta, ở nhà cũng như đi chùa, cũng như lái xe trên đường, cũng như vô sở làm, cũng như những ngày tu. Thế nhưng mà chúng ta chưa quen với cái sinh hoạt tu, cho nên vào những ngày tu đó là thì giờ các vị nên bỏ hết những cái ưu tư lo lắng đối với đời sống gia đình nhé. Có khả năng tắt điện thoại hết, có tắt không? Đây chắc là không có tín hiệu đâu mà không có sinh nhiên. Cái điều kiện tốt là người ta giúp cho các vị để các vị có được trọn vẹn cái giờ sống với núi rừng, sống với thiên nhiên, sống với cái sinh hoạt của một ngày tu. Thiên nhiên đang mở rộng ra để cho các vị thưởng thức. Đất trời lòng lộng và yên bình vô cùng, thanh thản vô cùng để nuôi dưỡng các vị trong những ngày tu. Một ngày tu mà chúng ta làm cho cái hương vị an lạc nó có mặt nơi ta, thưa các vị, có khi một năm nó vẫn còn dư hưởng đó. Ấn tượng những ngày tu có khi nó được kéo dài và nó nuôi dưỡng chúng ta có khi một năm, có khi một tháng. Và cũng có khi nó không nuôi dưỡng chi mà nó lại làm cho chúng ta nhàm chán, đó là tùy vào các vị. Các vị đến một ngày tu, các vị thấy nó không có lợi ích chi, do các vị mà thôi. Chứ kỳ thực đúng nghĩa là một khóa tu ở giữa núi rừng tịch mịch như thế này, giữa không gian thanh sạch như thế này, nó là khả năng nuôi dưỡng rất lớn. Mà chúng ta có khi không biết lợi dụng điều kiện này thì nó rất là uổng cho chúng ta. Hao cơm tốn của, có khi lại tốn tiền nữa, mà không nuôi dưỡng được chi mình thì nó thiệt thòi. Mọi việc trên trần đời này ở mức độ cạn, người ta đều cân nó bằng cái lợi nhuận, phải không? Cái lợi nhuận vật chất thì chúng ta bỏ rồi, nhưng mà cái lợi nhuận của đời sống tâm linh mình phải có chứ. Một ngày tu vô lý là chúng ta không có một cái lợi ích gì đến với mình thì nó thiệt thòi vô cùng. Cho nên điều thứ hai xin nhắc là các vị hãy lợi dụng cái điều kiện thiên nhiên có một khóa tu như thế này. Mình sống thế nào trong 2 ngày để đừng cô phụ núi rừng, đừng cô phụ đất trời đã đón các vị bằng một ngày tuyết rơi rất là đẹp. Dưới phố các vị làm gì ngắm được những mảnh tuyết, ngắm được núi tuyết trắng đổ đầy. Nếu mà các vị không có cơ duyên đến đất Mỹ, các vị còn ở trong cái khu ổ chuột ở Việt Nam, thì tôi đố các vị nếm được một chút hương vị của thời tiết nơi đây. Làm sao các vị biết được cái điều kiện tự do nơi đất nước này tặng cho các vị? Đây là một món quà lớn mà có khi mất cả hàng ngàn đời ta mới có nghe. Đừng tưởng một sớm một chiều ta có mặt cái điều kiện như thế này để thưởng thức. Lâu lâu các vị nên về Việt Nam chuyến để các vị trân quý những ngày sống ở đây. Bằng không thì chúng ta thấy nó rất là thường, cho nên chúng ta hủy phá từng ngày của đời sống mình ở đây. Mình hủy phá mình là mình hủy phá luôn đời sống của người thân của mình. Mình không có tiếc gì cái chuyện là vung vãi, buồn giận, ghét thương, sầu muộn, bất hạnh và người thân của mình, tội nghiệp. Hãy nhớ, hãy thương mình đi. Lâu lâu hãy qua Phi Châu, những cái vùng mà người ta thiếu nước uống, để mình trân quý từng giọt nước. Mình thấy hạnh phúc vô cùng khi mình còn sống được nơi đây 1 giờ là hạnh phúc lớn vô cùng, thưa các vị. Và xin nhắc lại là 2 ngày tu nơi đây nó không dài đâu. Các vị đừng cô phụ núi rừng, đừng cô phụ đất trời thiên nhiên đã làm quà tặng cho các vị. Và cái cao quý nhất là đừng cô phụ một đời người, đừng cô phụ hình hài của các vị, mạng sống của các vị. Vô cùng quý giá một đời sống các vị không thể tìm, đừng cô phụ nó, tội nghiệp. Rồi xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng.
Phật, kính bạch thầy, chúng con vô cùng cảm nghiệm ơn đức của thầy. Chúng con biết là thầy vừa mới về được 11 giờ rưỡi đêm qua, mà sáng nay thầy đã có mặt đây và cho chúng con một thời pháp rất là hữu ích cho chúng con.
Thực ra thì hôm nay thầy cũng không định nói dài gì đâu con. Thầy định 15 phút. Mắt thầy Quảng Phú lại với cô Nho Nghiêm có 2 người, mà cô Nho Nghiêm cô trốn mất rồi. Cô lấy lý do là viết bài thôi, thì mình cũng phải chịu thôi. Thầy bóng hú thì nói đợi chuyện thầy chết ông mới nói chuyện, cái chuyện đó thì nó hơi muộn. Nhưng mà thôi thì lỡ rồi, lần này thầy nghĩ thôi tha cho ổng, nhưng mà ngày mai tính tiếp. Tụi con có gì thông báo tụi con cứ nói.
Trước khi con thông báo thì con cũng đảm nhiệm cái lời dạy của thầy là sống trong một ngày. Thật ra thì anh em chúng con còn chuẩn bị thêm 3 bữa ăn nữa thôi, để con kêu nhà bếp nấu luôn ngày hôm nay thầy.
Con thầy về nghỉ ngơi, nhưng mà trước khi thầy về nghỉ ngơi, con muốn xin thầy chứng minh cho tấm lòng của các anh chị em, nhất là các em trẻ trong giới trẻ Mỹ Từ. Các em đọc tiếng Việt không có rành, nhưng mà các em đọc cho xong 2 quyển sách của thầy, đó là quyển Một Cành Mai và quyển Cành Chiêu Nhang. Con xin thầy chứng minh dùm cho các em, rồi các em tặng cho đại chúng nhé. Đây là món quà mà chúng con muốn tặng lại chúng ngay cái ngày welcome tới đây hồi đêm qua, nhưng vì không có thầy cho nên chúng con chờ thầy được.
Thưa đại chúng, là tôi cũng không ngờ rằng là các em giới trẻ Mỹ Từ rất là thiết tha đối với cái công trình phổ biến Phật pháp đến với đại chúng. Tất nhiên là cành triêu nhang là một, một cành mai là hai. Đó là những bài pháp thoại được tập trung thiên tả từ những điều thầy Phước Tịnh giảng giải. Thế nhưng mà khi qua cái khâu phiên tả rồi nhuận văn lại thành một cuốn sách, rồi bây giờ đọc lại thì nó đã qua tới ba bốn khâu khác biệt rồi. Cho nên chắc chắn là nó sẽ hay hơn thầy Phước Tịnh giảng. Điều thứ hai nó hay hơn nữa, nó là đa phần các em giới trẻ Mỹ Từ có khi nó sinh ra từ đất Mỹ. Rồi ảnh phải lục lọi trong cái kho tàng ký ức cổ của ảnh về chữ Việt để ảnh đọc, cho nên đọc nó trật chánh tả, tiếng ngọng nghịu nữa, cho nên rất là dễ thương. Mong rằng đây là món quà tặng cho đại chúng nhân một cái khóa tu này, gọi là một chút gì để nhớ. Và thưa các vị, sáng nay mình cũng xin thông báo một cái tin rất là vui nhân cái chuyến về Việt Nam. Mình lên Sài Gòn, thưa các vị, mình rất là ngại. Mình không muốn là cái sự có mặt của mình nó làm cho người ta bận biểu, nhưng mà về tới nơi thì thiên hạ đồn rầm rầm rồi nó cũng kéo tới, nó quấy phá mình chứ nó không có tha. Thế rồi mình phải hẹn là ghé một cái chùa của Côn Ngộ Bổn cho các Phật tử ở thành phố, tức là một nhóm chừng khoảng vài chục thôi, nó tới thăm mình. Và mình nói là hạn chế tối đa, không muốn các Phật tử họ tới mất công lắm. Thế rồi khi họ tới, họ ngồi chơi với mình thì mình được biết một điều là cái nhóm đó là một cái nhóm tịnh tu, nó có mặt 5-7 năm rồi. Đa phần nó đã tu học với các chùa. Thế rồi khi nó bắt đầu đến với mình nghe những bài pháp, ảnh mày mò, ảnh tìm. Trong những bài pháp của mình thì hắn vô hắn học cái kinh Bốn Mai Chương, và cái điều chia sẻ nơi đó mình rất là hài lòng, cũng rất là cảm ơn, đó là hắn đem kinh Bốn Mai Chương ra hắn học chứ không phải là chia sẻ nữa. Mà mỗi một kỳ họp mặt nhau tu thì hắn đem ra có khi là nửa chương, có khi 1/3 chương hắn đem ra hắn ngồi hắn đọc, hắn bắt đầu hắn thảo luận, hắn bàn, và coi như hắn đem kinh Bốn Mai Chương ra làm sách giáo khoa để học trong chương trình tu. Hỏi chứ đã làm ăn được bao nhiêu, ông nói thưa thầy được 1/3 cuốn mà mất mấy năm rồi. Nói thưa các vị, theo như một cái nhóm đó phẩm bình để nói thưa thầy, cái đoạn nào trong kinh 42 chương cũng rất là hay, cho nên chúng con học chúng con cảm thấy vô cùng lý thú. Sau đó thì mình có chia sẻ một điều, nói là các anh nên biết rằng đây là những bài kinh giáo khoa, đó là sách giáo khoa dành cho người tu, và một văn bản kinh dịch đầu tiên từ tiếng Sanskrit ra tiếng Hoa. Các vị sư truyền bá Phật pháp vào đất Hoa, họ tuyển chọn những cái đoạn văn kinh rất hay. Điều thứ nhất là họ giới thiệu cho văn hóa Trung Hoa biết rằng là văn hóa của Phật giáo Ấn Độ nó như vậy đó. Điều thứ hai, để cho những người xuất gia họ nắm được pháp hành trì, chứ không phải là văn bản này nó mang cái tính triết lý chi cả. Do vậy cho nên những bài kinh trong kinh 42 chương nó khác biệt với những kinh khác, là không có như thị ngã văn nhất thời Phật tại nơi đâu hết. Đó là quyển kinh văn được trích từ những đoạn kinh rất hay trong văn học A Hàm, hình thành một cuốn kinh. Kỳ thực là kinh sách khác thì một chương của người ta nó rất là dài, nhưng mà 42 chương thì các vị hình dung rằng có những chương mà có 16 chữ thôi được gọi là một chương. Thế cho nên đó là cái tinh túy nhất của Phật Pháp mà các anh đem nó ra để làm sách giáo khoa, để học. Đây là điều mình rất là mừng. Và đó là một điều mình đã học được từ những Phật tử ở Việt Nam mà chia sẻ. Và nhân đây mình gợi ý là cái nhóm giới trẻ mây từ, tụi con cũng nên lấy kinh 42 chương đó, làm sách giáo khoa trong cái chương trình học. Tại vì theo như thầy nhớ thì kinh 42 chương đó đành rằng nó có 42 chương, nhưng mà từng phân đoạn đó là từng chủ đề rất là khác nhau, và nó đi vô cái sinh hoạt tu học là một, sinh hoạt đời thường là hai. Nó rất là rõ ràng, rất là dễ. Và ngoài ra thì cái sự sâu sắc của kinh 42 chương nó không có đơn giản là chỉ giải thích những cái điều Phật Pháp bình thường hay là công dân giáo dục bình thường, mà nó đẩy tâm thức mình đạt đến cái chiều sâu của chứng nghiệm thể pháp thân, chứng nghiệm đạo vô vi, tức là chứng nghiệm được quả A-la-hán nữa, chứ không phải là chỉ đơn thuần. Từ cái thấp nhất cho đến cái tuyệt vời nhất, từ văn học A-hàm cho tới văn học Phật giáo Đại Thừa cho tới Thiền Tông đó, đều có mặt trong trong kinh 42 chương. Và mỗi một chương đó đều có đủ những cái tính chất. Thứ nhất là thực tập, thứ hai là lý giải kinh văn, thứ ba là thể ngộ đạo, thứ tư là nó có cái phần bề dày lịch sử đi vô trong đó nữa. Cho nên giới trẻ mây từ, tụi con nên lấy kinh 42 chương ra làm chủ đề thảo luận và học tập. Khi thầy nghe cái nhóm Phật tử Việt Nam hắn đem cái cuốn nó ra, hắn nói chuyện thầy, thầy mới giật mình. Thầy nói ồ, quá ra là cái điều này mình cũng nên học lại các Phật tử bên đây để chia sẻ lại với cái nhóm Phật tử giới trẻ mây từ ở Mỹ. Tại vì ảnh có một cái chương trình học, nhưng mà dường như mình chưa có gợi ý gì cho nó rõ ràng. Rồi nghe điều đó thấy mình rất là mừng. Cho nên đây là một cái gợi ý cho mấy đứa con làm việc trong tương lai. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, đạo vô thệ nguyện đoàn, Pháp môn vô lượng nguyện học, Phật đạo vô lượng.